Hành trình đức tin của con người. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảo.
Câu chuyện ba đạo sĩ đi tìm Chúa Giêsu hài đồng đã quá quen thuộc với chúng ta. Mà có thể vì quen thuộc cho nên ta chỉ còn nhớ về câu chuyện đấy như một câu chuyện cổ tích nên thơ thổi, mà ta quên mất bài học Thánh Matthew muốn gói ghém vào câu chuyện dễ thương đó. Thế cho nên chiều hôm nay tôi mạn phép gợi ý với anh chị em một suy nghĩ về câu chuyện này. Đó là về hành trình đức tin của con người đi tìm Thiên Chúa và đi tìm ý nghĩa của đời sống. Anh chị em nhớ lại xem là hành trình của ba đạo sĩ mà ngày xưa chúng ta gọi là ba vua đó có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là họ khám phá có một vì sao lạ xuất hiện trên bầu trời. Và trong văn hóa của phương Đông, chẳng hạn khi ta đọc chuyện tàu hay là chuyện cổ của Việt Nam á, mình đều thấy là người ta tin tưởng rằng những vì sao lạ, những vì sao đặc biệt đó là nó chiếu mệnh vào một con người nào đấy rất đặc biệt. Khổng Minh Gia Cát Lượng lúc ông ấy chết á, thì nhà vua thấy một vì sao từ trên trời rơi xuống. Anh chị em đọc truyện Tam Quốc Chí nhớ không? Thế thì khi mà ông ấy khám phá ra một vì sao lạ trên bầu trời, họ biết là có đấng cứu thế sinh ra, cho nên họ lên đường đi tìm và ngôi sao dẫn đường. Giai đoạn thứ hai, ngôi sao đang dẫn đường thì biến mất. Bây giờ bằng cách nào mà biết được? Chỉ có một cách duy nhất là vào trong triều đình của vua Herode hỏi thăm. Bởi vì ông vua thì may ra ông mới biết trong đất nước của mình có chuyện gì lạ. Nhà vua mới hỏi các chuyên viên, thì người ta dựa vào đâu để nói với các đạo sĩ là đấng cứu thế sinh ở Bethlehem? Dựa vào sách thánh. Ông mang sách thánh đâu mới đọc, thì sách thánh chỉ là đấng cứu thế sinh ra ở Bethlehem. Thế là các đạo sĩ lại tiếp tục lên đường. Và đến giai đoạn thứ ba đó, thì ba đạo sĩ gặp được Chúa Giêsu và các ông thờ lại người. Chúa Giêsu chính là đỉnh cao, là cùng đích của cuộc hành trình mà họ đã lên đường tìm kiếm. Ba giai đoạn trong hành trình của các đạo sĩ đi tìm Chúa Giêsu cũng là ba giai đoạn trong hành trình đức tin của chúng ta, thưa anh chị em. Giai đoạn đầu tiên đó, anh chị em và tôi cũng như tất cả mọi người trên thế giới này chiêm ngắm vũ trụ mênh mông bao la mà rất đỗi trật tự hài hòa. Chúng ta khám phá ra rằng một vũ trụ tuyệt vời như thế dứt khoát phải có bàn tay của đấng tạo hóa vô cùng khôn ngoan dựng nên. Đâu phải chỉ chúng ta mà thôi, ngay ngày hôm nay trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển cực độ như thế này, rất nhiều nhà khoa học vẫn tin chắc như thế. Cụ thể nhất, Việt Nam mình tự hào lắm là có ông Trịnh Xuân Thuận, một giáo sư nổi tiếng ở trên thế giới về khoa thiên văn học. Anh chị em có thể đọc được sách của Trịnh Xuân Thuận dịch sang tiếng Việt, bán đầy ở các nhà sách. Thế thì trong những cuốn sách đó, ông ấy suy tư, một nhà khoa học nhưng mà đồng thời suy tư về nguồn gốc của vũ trụ và ý nghĩa của cuộc sống là người. Và Trịnh Xuân Thuận cuối cùng thì cũng trở về với cái câu hỏi của Spinoza, một triết gia nổi tiếng. Câu hỏi đó là gì? Tại sao lại có một cái gì đó thay vì là hư vô? Tại sao lại có cái vũ trụ này thay vì là hư vô? Tại sao vũ trụ này nó lại là như thế chứ nó không phải là cái khác? Một câu hỏi của triết học mà tất cả những ai băn khoăn đi tìm ý nghĩa của đời sống đều phải tự đặt ra cho mình. Khám phá đấng tạo hóa xuyên qua vẻ đẹp của vũ trụ. Không cứ gì người Công giáo mà rất nhiều người xác tín như vậy. Nhưng chưa hết, phải sang giai đoạn thứ hai cơ. Bởi vì nếu mà tôi chiêm ngắm vũ trụ để khám phá ra Thiên Chúa hiện hữu, thì Thiên Chúa hiện hữu, nhưng mà Thiên Chúa đấy có liên hệ gì đến cuộc đời tôi không? Nếu mà Thiên Chúa hiện hữu cũng giống như cái cột đèn ấy, nó hiện hữu ở ngoài đường ấy kìa, thì em thua gì? Anh chị em thấy không? Cho nên vấn đề không chỉ là Thiên Chúa hiện hữu, mà tôi mong biết là Thiên Chúa đó nghĩ gì, Thiên Chúa đó muốn gì, Thiên Chúa đó có dự định gì. Và để trả lời câu hỏi này thì không chỉ dựa vào vũ trụ mà thôi, mà phải đến với Thánh Kinh. Bởi vì Thánh Kinh là cuốn sách chứa đựng những mạc khải của Thiên Chúa. Cho nên phải đến với Thánh Kinh mới tìm ra được câu trả lời. Và đến với Thánh Kinh rồi cũng chưa hết. Những ông luật sĩ này ông cũng vác sách thánh ra ông ấy trả lời, nhưng mà ông ấy vẫn chưa đạt đến giai đoạn cuối cùng. Giai đoạn cuối cùng đó là chính Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Thiên Chúa không chỉ còn là một ý tưởng trừu tượng của các triết gia, nhưng Thiên Chúa đã làm người ở giữa chúng tôi để chúng ta có thể nhìn thấy, có thể nghe được và như Thánh Gioan nói, có thể sờ mó được. Thế nên cho nên chỉ nơi Chúa Giêsu ta mới có được chân lý trọn vẹn về Thiên Chúa và cũng là chân lý trọn vẹn về con người. Bởi vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Mình không biết Chúa là ai thì làm sao mình biết mình là ai? Augustino cầu nguyện là xin Chúa cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Biết Chúa và biết mình nữa chứ. Để sống cho nó ra cuộc sống con người. Anh chị em thấy không? Cái câu chuyện cổ tích này nghe như cổ tích nhưng mà thực sự là nó hàm chứa những suy tư rất sâu sắc về cuộc sống đức tin của mỗi chúng ta. Vấn đề cuối cùng là thế này này. Cái suy tư của Thánh Matthew là như vậy. Nhưng mà bây giờ anh chị em và tôi có đưa vào trong cuộc sống của mình hay không? Ở trong câu chuyện mà Thánh Matthew kể, ta thấy hai khuôn mặt tương phản với nhau. Ba đạo sĩ từ xa xong đến tìm Chúa Giêsu, phải hỏi thăm Hê-rô-đê, rồi cuối cùng mới gặp được Chúa. Và họ đi tìm Chúa là để thờ lạy, là để tiến dâng những của lễ tốt đẹp nhất. Ngược lại, Hê-rô-đê có đi tìm không? Anh chị em đọc tiếp câu chuyện này sẽ thấy ông ấy tìm chứ. Ông ấy đi tìm, nhưng mà đi tìm để làm gì? Để làm gì? Để bóp mũi cho chết. Không phải tìm để thờ lại, mà đi tìm để giết chết. Và ăn chắc hơn đó là tất cả những hài nhi từ 2 năm trở xuống giết sạch, không sót đứa nào. hai thái độ hoàn toàn tương phản. Một đằng người ta gọi là ngoại giáo thì đi tìm để tôn thờ, và một đằng á thì có truyền thống tôn giáo nhưng mà lại đi tìm để giết. Liệu sự tương phản đó có tái diễn trong cuộc sống hôm nay của chúng ta không? Biết đâu, biết đâu chính những anh chị em ngoại giáo thì họ lại đang tha thiết đi tìm kiếm Chúa, tìm kiếm chân lý. Còn những người được gọi là có đạo rồi, nhất là đạo gốc nữa, nhưng mà không chừng chỉ còn là gốc cây thôi. Bởi vì mình không còn đi tìm Chúa nữa. Hoặc là mình không đến nỗi giết Chúa đâu, nhưng mà mình muốn loại trừ Chúa ra khỏi bên lề cuộc đời mình. Mà hỏi tại sao? Tại sao Herodê tìm để giết? Là bởi vì ông ấy nghe là có đấng cứu thế xuất hiện. Nếu như vậy thì cái ngai vua của tôi nó lung lay đến nơi rồi. Cho nên ăn chắc đó là ông phải giết trước đó, ra tay trước đó. Biết đâu trong cuộc đời anh chị em và tôi cũng thế. Có những lúc mình loại trừ Chúa ra khỏi đời mình là bởi vì Chúa làm ơn Chúa đi chỗ khác chơi, chứ còn Chúa cứ đến trong cuộc đời con nó rối lắm, nó lung tung lắm. Con đang mê man cái này cái kia mà Chúa cứ phá đắng rồi. Biết đâu. Và vì thế mà chúng ta loại Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Thế cho nên câu hỏi cuối cùng á, là hành trình của ba đạo sĩ này có trở thành hành trình của chúng ta hay không? Xin gợi lên một suy nghĩ nhỏ với anh chị em chiều hôm nay, để ước gì khi ta đối chiếu cuộc đời mình với hành trình của ba đạo sĩ, ta cũng thầm thỉ một lời cầu xin: xin cho con biết đi tìm Chúa trong cuộc đời con. Bởi vì con có tìm gặp được Chúa thì con mới tìm gặp được chính ý nghĩa sâu xa nhất của đời sống làm người của chính con. Thầm thỉ lời cầu xin như thế. Và nếu mình có một thái độ nào đó hơi giống Herodê thì xin Chúa ban cho ta có can đảm để sửa chữa lại.